Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho là ông Jeremia hay là một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy Đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Đó là lời Chúa. Mấy chị em ngồi xuống. Thưa anh chị em và các bạn trẻ thân mến, hôm nay ngày 22 tháng 2, hàng năm vào ngày 22 tháng 2, tại Roma, trong đền thờ Thánh Phêrô ở Vatican, ngay tòa Thánh Phêrô do Bellini xây năm 1656 được thắp nến sáng. Cho nên hôm nay được gọi là lễ kính việc lập tông tòa Thánh Phêrô. Chúng ta con cái của giáo hội, một tràng pháo tay thật lớn để mừng ngày lễ này. Có lẽ anh chị em và các bạn thắc mắc là lễ lập tông tòa Thánh Phêrô là thế nào. Ngai tòa Thánh Phêrô tại Roma là chiếc ngai khổng lồ, bên trong đựng chiếc ghế gỗ khảm xà cừ của Thánh Phêrô, được bốn thánh tiến sĩ nâng ở trên tay: Thánh Augustino, Thánh Ambrosio, Thánh Athanasio và Thánh Gioachim Khẩu. Bên trên có một hào quang rực rỡ bằng cẩm thạch giả. Chính giữa có hình con chim bồ câu tượng trưng cho Chúa Thánh Thần. Năm 1993, lúc đó việc mà đi ra nước ngoài còn khó khăn, thì tôi cũng được cái may mắn mèo mù với cá rán được đi sang bên Roma gặp Đức Thánh Cha là Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đây. Rồi cả một tháng trời tôi cứ loanh quanh luẩn quẩn ở Vatican để ngắm hết cái công trình này, ở Điện Vatican, rồi ở Đền Thánh Phêrô, rồi những cái đền thánh khác. Sau đó đến năm 2000, đến năm 1993, tôi lại đi sang bên Philippines du học 6 năm trời. Rồi những mùa hè thì tôi lại chạy sang bên Vatican lần nữa, lại gặp Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II lần thứ hai. Lúc đầu thì Ngài còn trẻ, lúc sau thì Ngài đã già. Và cũng có được có dịp để mà đến coi đi cái ngai tòa Thánh Phêrô như thế nào. Hôm nay xin nói lại cho anh chị em, rồi anh chị em về chúng ta gõ Google ngai tòa Thánh Phêrô, có lẽ mình cũng thấy được hết, đúng không? Bây giờ chả cần đi đâu xa cũng có thể thấy được hết nhờ những phương tiện truyền thông văn minh như thế. Bên phải ngai tòa Phêrô là đài kỷ niệm Đức Giáo Hoàng Uprano thứ 8 và hai biểu tượng tượng trưng cho nhân đức, bác ái và công bằng. Phía bên trái là đài kỷ niệm Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 3 Gio della Porta Tac. Phía trên có tượng của Đức Giáo Hoàng, và phía dưới là hai biểu tượng tượng trưng cho nhân đức cẩn trọng và công bằng. Rồi trên đường sang cánh trái của gian ngang, phía bên phải là đài kỷ niệm của Đức Giáo Hoàng Alessandro thứ 8 do Martino tạc vào năm 1725. Phía bên trái là bức tranh Thánh Phêrô chữa người bất toại được khảm đá màu của Mancini. Thưa anh chị em, trong suốt dòng lịch sử, ngay tòa Thánh Phêrô mang theo hai ý nghĩa. Đó là một chiếc ghế như là một biểu tượng quyền tối thượng của Thánh Phêrô. Trong thời cổ, chiếc ghế hay là cathedral là biểu tượng quyền giảng dạy, và như thế chiếc ghế được coi như là một vật thể. Lễ lập tông tòa Thánh Phêrô được kỷ niệm hàng năm vào ngày 22 tháng 2. Vào thời kỳ phụng vụ Roma còn chịu ảnh hưởng của giáo hội Galicia, ngày mừng của phụng vụ Galicia là ngày 18 tháng Giêng, nhưng ngày 22 tháng 2 vẫn được cử hành với tước hiệu lễ lập tông tòa Phêrô tại Antiochia. Và Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ tư đã truyền vào năm 1558, phải mừng cả hai lễ trọng và bộ luật chữ đỏ năm 1960, chỉ giữ lại ngày 22 tháng 2 là ngày lập tông tòa Phêrô tại Roma cho giáo hội toàn cầu mà hôm nay chúng ta mừng kính. Lại một tràng pháo tay nữa để chúc mừng, thưa anh chị em. Thưa anh chị em và các bạn, nhiều người trong chúng ta không hiểu đúng về quyền bính, về cách tổ chức và cách điều hành trong giáo hội, nên khi phải đương đầu với những vấn nạn xảy ra, chúng ta thường có khuynh hướng là phê bình, chỉ trích và loại bỏ quyền bính của giáo hội. Như là bây giờ chúng ta thấy có nhiều cái phong trào, nhất là cái gọi là sứ điệp từ trời, cái gọi là mặc khải của bà này, của ông nọ. Họ cứ lôi Đức Giáo Hoàng ra, họ phê bình, chỉ trích, có. Và họ cho rằng Đức Giáo Hoàng là giả, là Satan, là đủ mọi thứ khác, có. Cho nên chúng ta thấy là đó mới là bàn tay của Satan, của bè phái tam điểm, của Lucifer. Nó đang tìm mọi cách làm cái điều mà Chúa nói là Phêrô, con là đá, trên đá này ta xây hội thánh của thầy, và cửa địa ngục sẽ không phá hủy nổi. Mà Satan luôn luôn tìm mọi cách để chống phá lại giáo hội, mà người đứng đầu giáo hội là Đức Giáo Hoàng, là người mà phải đứng mũi chịu sào, chịu trăm cây nghìn đắng. Cho nên chúng ta vẫn luôn luôn trong mỗi thánh lễ là cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng hay là Đức Thánh Cha, hiện thời là Đức Thánh Cha Francisco. Bây giờ Ngài đang phải đương đầu với vô vàn khó khăn, những chống đối không phải là bên ngoài mà bên trong của giáo hội nữa. Ngay cả các hồng y, ngay cả những người thân cận cũng không hiểu, cũng chống đối Ngài. Rồi những điều mà Ngài nói, người ta xuyên tạc, người ta bóp méo, người ta cắt đầu cắt đuôi, cho rằng Đức Giáo Hoàng là lạc giáo, là lạc đạo, là đủ mọi thứ khác. Cho nên thưa anh chị em, đừng có tưởng là làm lớn mà sướng đâu. Nếu mà làm lớn theo cái kiểu trần gian là ăn trên ngồi chốc, là làm lớn theo kiểu trần gian là đứng chỉ tay năm ngón thì thật là sướng. Nhưng làm lớn theo kiểu mà của Đức Giêsu nói rằng ai người làm đầu phải hầu thiên hạ, thì thưa anh chị em, người làm lớn nhất là người đầy tớ của mọi người. Chúng ta nghe ở trong bài đọc 1 cho thấy rõ điều đó. Nhiều người chủ trương là chỉ cần yêu thương, hòa đồng và lắng nghe mọi người là giải quyết được vấn đề. Được chưa? Được chưa? Chừa chắc đầu thưa anh chị em. Đấy là quan niệm không khôn ngoan. Vì nếu mọi người đều bình đẳng cả thì ai là người bảo vệ sự thật và ai là người thi hành thánh ý của Thiên Chúa? Cho nên chúng ta ở đâu cũng phải một tập thể thì phải có người đầu. Nếu mà không gọi là rắn mất đầu, đúng không? Anh chị em đến đây cũng vậy, không phải chỉ là một tập thể ô hợp rồi ai muốn làm gì thì làm bình đẳng như nhau hết. Bình đẳng nhưng mà mỗi người có một trách nhiệm khác nhau. Cho nên cái người mà đứng đầu phải là người chịu trách nhiệm và phải là người lãnh đạo, phải là người điều khiển những người khác. Làm sao để cho họ thực hiện đúng với thánh ý của Thiên Chúa, đó mới thực sự là người lãnh đạo, là người đứng đầu. Các bài đọc hôm nay cho chúng ta nhìn thấy cái nhìn sâu xa về quyền bính và cách điều hành trong giáo hội. Anh chị em nghe trong bài đọc 1, Phêrô vị giáo hoàng tiên khởi khuyên các nhà lãnh đạo trong giáo hội là không được lãnh đạo như những nhà lãnh đạo dân sự, mà phải lãnh đạo bằng tình yêu và gương sáng. Nào, mời anh chị em cầm cái cây quạt lên và nhắc nhở tất cả những người lãnh đạo trong giáo hội cũng như là ngoài xã hội, là những người lãnh đạo phải lãnh đạo bằng tình yêu, phải lãnh đạo bằng tình yêu và gương sáng. To lên, phải lãnh đạo bằng
tình yêu
và
gương sáng.
Rồi bây giờ quạt sang cho người bên phải, phải lãnh đạo bằng
tình yêu.
Quạt là bắt đầu ngại rồi, cứ dơ lên thì mạnh lắm mà quạt là bắt đầu ngại. Làm sao? Là thường thì chúng ta mới thấy là mình đến mình cầu nguyện với Chúa thì dễ, mà bảo rằng là phục vụ anh chị em là khó, đúng không ạ? Còn quét nhà thờ thì được, bảo con đi nhặt rác ở ngoài đường còn phía. Anh chị em thấy không? Mà giữa cái việc quét nhà thờ và nhặt rác ngoài đường nó khác gì nhau không? Không, không khác gì cả. Vì chỉ một việc nào mà ta làm cho một việc bé nhỏ mà ta làm vì lòng yêu mến. Teresa Hải Đồng Giêsu bảo là nhặt một cọng rác vì lòng yêu mến cũng có sức cứu được các linh hồn cơ mà. Cho nên anh chị em đừng có nghĩ rằng chúng ta cứ phải ở trong nhà thờ, làm cái việc gì trong nhà thờ mới là làm cho Chúa. Nhưng Chúa bảo ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lạ thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận người. Nghe rõ không? Hát có hay không? Hay thì cho rằng phó tay đi. Chắc chắn là hát không hay rồi, nhưng mà nghe rõ, vì đó là lời của Chúa. Làm cái gì cho người bé mọn là làm cho chính Chúa. Cho nên thưa anh chị em, những người lãnh đạo trong giáo hội cũng như là trong xã hội và bất cứ ở đâu phải lãnh đạo bằng tình yêu. Quạt sang người bên phải, phải lãnh đạo bằng tình yêu. Bên trái và gương sáng, phải lãnh đạo bằng
tình yêu
và
gương sáng.
Cha mẹ cũng phải chăm sóc con cái bằng
tình yêu
và
gương sáng.
Cha sở cũng phải chăm sóc con chiên bằng
tình yêu
và
gương sáng.
Bề trên cũng phải chăm sóc bề dưới bằng
tình yêu
và
gương sáng.
Nhưng mà khổ nỗi người ta cứ thích dùng quyền thôi thưa anh chị em. Cứ có một tí chức là bắt đầu có quyền. Có chức thì đi đôi với có quyền, và có quyền thì đi đôi với quyền, gọi là quyền gì? Quyền hành. Cho nên người ta bảo này có quyền hành quá ta, tức là nó có quyền hành hạ người khác, đúng không? Mình gọi là hành chánh, tức là hành hạ là chánh, là chính, gọi là hành chánh, hành chính. Thế thì thưa anh chị em, nếu mà những người lãnh đạo mà chỉ có quyền hành người ta, thì Chúa nói các con không phải là môn đệ của Chúa. Phần thưởng của những người lãnh đạo công giáo không nhận được ở đời này, nhưng sẽ được đền bù xứng đáng ở đời sau. Và trong tin mừng, Chúa Giêsu cũng đặt Phêrô là nhà lãnh đạo tiên khởi và trên hết của hội thánh mà Ngài thiết lập. Ngài cũng hứa trước tất cả những gì ông cầm buộc hay tháo khởi thì trên trời cũng ban hành như vậy, và quyền lực của hỏa ngục không thắng vượt được quyền bính của Đức Giáo Hoàng. Dứt khoát rõ ràng như vậy, quyền lực của hỏa ngục không thắng được quyền bính của Đức Giáo Hoàng, và quyền lực của Satan không thể thắng được quyền năng của lòng thường xót. Dứt khoát mình phải tin như vậy. Cho nên dẫu là bây giờ anh chị em đến đây còn nhiều khó khăn, còn nhiều thử thách, vì Satan nó đang điên lên, Từ hôm Tết đến giờ Satan nó mất ăn mất ngủ, anh chị em biết không? Biết không? Đáng nghĩa người ta bảo tháng Giêng là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè. Còn đây tháng Giêng cũng đến với lòng thương xót, tháng 2 cũng đến với lòng thương xót, tháng 3 cũng đến với lòng thương xót. Cờ bạc, rượu chè, trai gái nó bỏ hết, nó cứ đến với lòng thương xót. Satan nó có điên lên không? Nó có điên không? Và Chúa nói với Thánh Faustina thế này, là Satan nó sẽ dùng bàn tay của những người đạo đức để mà nó cản phá công cuộc này. Những bậc linh mục tu sĩ có khi là bàn tay của Satan để nó dùng, nó cản phá công cuộc của lòng thương xót. Chúa nói với Thánh nữ Faustina, nói trước cho thấy điều đó. Và người ta sẽ nhân danh quyền bính trong giáo hội để mà cản phá công cuộc của lòng thương xót Chúa nữa không chừng, thưa anh chị em. Cho nên quyền bính trong giáo hội là phải để phục vụ và yêu thương, chứ không phải quyền bính là để mà hành hạ và trừng phạt cũng như là cấm cản, thưa anh chị em. Đây, bài đọc 1 Phêrô bảo rằng là đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em. Thứ nhất, chúng ta thấy cách cai trị trong giáo hội như thế nào. Để hiểu được cách cai trị theo đường lối của Thiên Chúa, ngay cả các tông đồ cũng cần phải được dạy dỗ bởi chính Chúa Giêsu. Trong phúc âm, Chúa Giêsu đã nhiều lần sửa sai quan niệm của các tông đồ về quyền bính và cai trị. Vì các ông luôn cứ suy nghĩ theo cách thức của người đời. Các ông muốn có quyền bính lớn nhất để được người khác biết đến, để được hưởng lợi nhuận và để ra lệnh cho người khác. Nhưng Chúa Giêsu không cho quyền bính là quan trọng, mà Chúa Giêsu dạy các tông đồ là phải sử dụng quyền bính hoàn toàn đi ngược lại với đường lối của thế gian. Thưa anh chị em, Phêrô đã thấm nhuần đường lối của Chúa Giêsu, cho nên Phêrô đã khuyên những nhà lãnh đạo trong giáo hội như sau: cùng với các bậc kỳ mục trong anh em, tôi xin có mấy lời khuyên nhủ, vì tôi cũng thuộc hàng kỳ mục, lại là chứng nhân những đau khổ của Đức Kitô, chứng nhân những đau khổ của Đức Kitô và được dự phần vinh quang sắp tỏ hiện trong tương lai. Và hai điều quan trọng các nhà lãnh đạo theo Đức Kitô phải làm, thứ nhất là lãnh đạo bằng tình yêu dành cho Thiên Chúa và tha nhân. Lãnh đạo bằng tình yêu dành cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Lãnh đạo bằng tình yêu dành cho
Thiên Chúa.
Cao lên, lãnh đạo bằng tình yêu dành cho
Thiên Chúa.
Và cho tha nhân. Tha nhân quạt cho người chung quanh hay chứ quạt cho Chúa là cái gì? Lãnh đạo bằng tình yêu dành cho và cho tha nhân. Đang đóng mà tự nhiên quạt như vậy mát không? Phêrô bảo rằng là hãy chăm dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em. Lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn. Không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn. Nghe cho rõ, những nhà lãnh đạo trong giáo hội, hãy chăm dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa giao phó cho anh em. Lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn. Vì những người đi tu, có ai ép họ đi tu không? Họ tự nguyện đi tu hay ai ép họ? Tự nguyện đi tu thì bây giờ cũng phải tự nguyện mà phục vụ chứ. Tại sao tự nguyện đi tu rồi đi tu có quyền, có chức rồi thì từ chối phục vụ là sao? Mình đã tự nguyện thôi, mà bây giờ mình không muốn nữa, chỉ còn một cách mình làm cái gì thôi. Làm cái gì? Bonaventura. Là tu ra, là bỏ đời tu ra. Chỉ có vậy thôi, không cách nào khác được. Chỉ có cách đó thôi. Cho nên Phêrô nói rất rõ là hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn. Nhớ, anh em nhắc cho những người lãnh đạo nhớ, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn. Mạnh lên. Không phải vì ham hố, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy. Giơ cao lên. Nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy. Nhưng vì lòng Không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, không phải vì ham hố, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy, nhưng vì lòng tỏ lên, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy, chứ không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn. Giê-xu lợi lộc thấp hèn thì đập to lắm, mà nhiệt thành tận tụy thì ai cũng chẳng ngại, ai cũng ngại nói, tại lỡ nói mình không làm được thì sao, phải không thưa anh chị em? Cho nên những anh phải, em phải thấy người mục tử là người phải nhiệt thành tận tụy. Sáng nay có anh bạn vô gặp tôi nói chi buồn với cha, con nghe giáo điểm của cha nhiều khó khăn quá, rồi con cha lại tặng cho con cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi hình tôi của thánh Faustina. Đọc nhật ký đó xong con nói thôi đời cha là chỉ có khổ thôi, đời cha chỉ có khổ thôi, không có cách nào khác, vì đã đi với lòng thương xót Chúa rồi, như Faustina, như Shopoko, như là John Paulo II, đời cha chỉ có khổ thôi. Mà anh chị em theo tôi mà đến với lòng thương xót cũng chỉ có khổ thôi. Có lạ một cái điều là khổ mà vẫn cười, khổ mà không khóc, khổ mà không mếu, khổ mà không than. Tại vì mình đánh vần là, người ta thường đánh vần là khờ ô khô hỏi khổ, phải không? Đánh vần là khờ ô khô hỏi khổ. Nhưng mà ngày xưa tôi đánh vần đâu phải là khờ ô khô, đánh vần là sao này? Ca hát ô khô hỏi khổ, sướng không? Ca hát chứ không phải khờ. Đánh vần cứ khờ ô khô hỏi khổ thì khổ, ráng mà chịu, ai bảo khờ. Còn đây là ca hát ô khô hỏi khổ, sướng không? Cho một tràng pháo tay đi cho nó sướng lên thưa anh chị em. Nhà lãnh đạo công giáo làm tất cả vì tình yêu của họ dành cho Thiên Chúa và vì yêu Thiên Chúa. Họ cũng yêu mọi người vì họ coi tất cả là anh em chị em với họ. Cho nên lãnh đạo vì tình yêu khác xa với lãnh đạo vì lợi lộc. Vì tình yêu mà tôi dấn thân, vì tình yêu mà tôi rao giảng, vì tình yêu mà tôi đến tôi hát lễ, vì tình yêu mà tôi đến tôi đánh đàn, vì tình yêu mà tôi đi nhặt rác, vì tình yêu mà tôi giữ trật tự. Nó khác với những người mà làm chỉ vì lợi lộc, có lợi cho mình thì mình mới làm. Giống như một bà già đã 84 xem một quẻ bói lấy chồng lợi không, ông thầy gieo quẻ nói rằng lợi thì có lợi nhưng răng không còn. Bà già đó 84 mà đi coi bói xem một quẻ bói lấy chồng lợi không, ông thầy gieo quẻ nói rằng lợi thì có lợi mà răng không còn. Cho nên là cứ ham lợi lộc cuối cùng răng chẳng còn. Cái gì đâu mà cứ phải ham hố lợi lộc, chết thì cũng buông tay bỏ hết, mà còn cứ ham lợi lộc làm cái gì cũng biết nữa, khổ quá không. Thứ hai là lãnh đạo bằng gương sáng. Phêrô bảo đừng lấy quyền mà thống trị như người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Cha mẹ thì nêu gương sáng cho, bề trên thì nêu gương sáng cho, cha sở thì nêu gương sáng cho, rồi thầy giáo thì nêu gương sáng cho, rồi người lãnh đạo thì nêu gương sáng cho. Cho ai? Cho người dưới chứ sao nữa bây giờ? Phải nêu gương sáng thôi. Cho nên nhà lãnh đạo thế gian thì nó thực hành bằng cách ra lệnh, còn người lãnh đạo công giáo thực hành quyền của mình bằng cách là chính mình làm những việc thấp hèn nhất để nêu gương sáng cho đoàn chiên. Cho nên tôi cũng xin lỗi anh chị em, xin lỗi những vị khách có khi ở nước ngoài, có khi là ở ngoài xã hội đến đây thăm chúng tôi vào buổi sáng, thì buổi chiều thì thấy tôi mặc áo lễ các thứ, nhưng mà buổi sáng thì lúc nào cũng chỉ thấy tôi mặc cái áo thun và cái quần sọt thôi. Lúc thì đi nhặt rác, lúc thì đi xếp ghế, lúc thì đi dập trật tự, lúc thì đi sửa cái này sửa cái kia, thì tôi chả có tốt lành gì, tôi cũng chỉ là một cái thằng đầy tớ và cố gắng tập tành theo thầy của mình là thầy Giêsu để mà phụ anh chị em. Cho nên mỗi tối anh chị em về là anh em chúng tôi dẹp dọn xong là phải đi một vòng coi hết tất cả cửa nẻo, điện rã, nước nôi các thứ. Và cũng rất là buồn khi mà chưa phục vụ được cho anh chị em, vì nước vẫn còn thiếu, số lượng người càng đến càng đông, cho nên nước lòng thương xót vẫn chưa đủ cung cấp cho anh chị em. Ai mà có sáng kiến gì mà phục vụ được cho nước để có hệ thống nước lọc tốt hơn, xin đóng góp với chúng tôi, chia sẻ với chúng tôi để có nước lọc đủ cho anh chị em và có nước sử dụng đủ cho anh chị em để rửa và vệ sinh. Đó là hai cái điều mà chúng tôi vẫn còn trăn trở. Điện thì tốn phí bao nhiêu cũng trả được, nước có khi nó không đủ cung cấp. Vì thế mà anh chị em đến đây ngày hôm nay, chúng tôi đã mua thêm 1.000 cái ghế nhựa nữa rồi và đóng thêm 120 cái ghế dài nữa, hy vọng rằng có đủ ghế cho anh chị em. Cho nên ngày hôm nay thấy không ai phải đứng cũng tạ ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em, và hy vọng rằng họ sẽ cho phép mình làm những cái dù lưu động để mà che nắng, mà che mưa thì cũng tạm thời thôi, biết sao bây giờ. Đấy, tận tình, nhiệt thành, tận tụy như vậy, có khi muốn làm mà cũng không được phép làm, chứ không phải là không làm, không chịu làm. Muốn làm mà không được làm, chứ không phải là không làm được. Làm được mà không được làm, đau lắm thưa anh chị em. Đánh đàn được mà không cho đánh, đau không? Hát được mà không cho hát, tức không? Tức không? Tức thì làm gì giờ? Và nhớ rằng là quyền lợi là để, không phải là chúng ta phục vụ để được hưởng thưởng đời này, nhưng nhớ rằng quyền lợi là được hưởng ở đời sau. Nhà lãnh đạo dân sự thì chú trọng đến quyền lợi hư nát và chóng qua họ được hưởng ở đời này, cho nên cứ vơ vét cho thật nhiều vào để mà về hưu rồi mà hưởng. Còn những con người đi theo Chúa, lãnh đạo, là chú ý đến phần thưởng mà Thiên Chúa ban cho đời sau. Cho nên Phêrôn bảo rằng là như thế, khi vị mục tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển, không bao giờ hư nát. Khi vị mục tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh nhận triều thiên không bao giờ hư nát. Anh chị em thích của đời này hay của đời sau? Thích triều thiên vĩnh cửu hay triều thiên hư nát? Bắt đầu sợ sợ nói nhỏ nhỏ phải không? Anh em thích của đời này hay của đời sau? To lên, thích của đời này hay của đời sau? Ai có của đời này giơ tay. Sợ anh em giơ tay, sợ giơ tay xong cho bắt nộp hết. Tại vì mình thích của đời sau thì phải bỏ của đời này, đúng không? Đúng không? Vậy ai có của đời này giơ tay. Cái cô này đeo vàng mà bảo không có của đời này là sao? Cô bà kia đeo nhẫn mà bảo không có của đời này là sao? Cô bảo thế cho anh nhẫn giả. Sợ quá anh nhẫn giả. Chúng ta thấy rằng là mình phục vụ, mình làm việc, nếu mình mong đời này được thưởng, uổng công lắm. Vì tất cả những cái gì mà thế gian cho mình được hưởng, tất cả những cái phần thưởng thế gian dành cho mình, có dù có bằng ban khen, bằng ân nhân, rồi bằng đại ân nhân, rồi lá ngọc cành vàng, rồi bao nhiêu phần thưởng người ta dành cho mình. Có những người dâng cúng chỉ để xin cho được đọc sách thánh, có không? Ê, có những người từ ngoài Bắc vào, cha cho con dâng cúng này, xong rồi tối nay cho con đọc sách thánh nhá. Bảo có, 12 giờ đêm đến đây đọc, đọc thoải mái. Dân cúng là chuyện dân cúng, chứ đâu phải dân cúng để được đọc sách thánh. Rồi có người dân cúng cái tượng xong rồi đi được, đi trực thăng, đi máy bay ra tận nơi đọc sách thánh, xong rồi còn mới bay ra đó còn đọc sách thánh, còn bay về. Đấy, Chúa tôi để làm cái gì? Để phần thưởng đời này hay đời sau? Đời này hay đời sau? Thế cô uổng không cái chứ, bỏ ra cả bạc tỷ để mà được cái một cái tiếng vỗ tay đời này thì làm cái gì? Trong khi đó nếu mình bỏ một bạc tỷ ra đó, mình cho người nghèo, giúp cho những người có cơm ăn áo mặc, thì một tỷ đó nó thành bao nhiêu tỷ? Càng nhiều tỷ ở đời sau. Đời sau Chúa thưởng cho một triều thiên vĩnh viễn không hư nát, một gia tài không bao giờ tàn phai, một cái vinh quang không bao giờ tàn lụi, một cuộc sống không bao giờ tàn tạ, và một cuộc đời không bao giờ tàn tệ. Tội gì mà cứ ham hố cái đời này làm cái gì cho nó khổ. Bà có ham không? Ham không? Không ham thì lên đây. Mọc lên đây coi. Rồi bà ham cái gì nói nghe. Bà ham cái gì?
Con chị không, con đã buông xuôi hết, con không có ham cái gì hết cha. Con chỉ trông là sao mà được sống cuộc sống bình thản bên Chúa thôi. Dạ, thưa cha, con thưa cha và cộng đoàn, con cũng là ơn Chúa cũng xuống cho con là con được lên đây làm chứng cho Chúa. Dạ, con là Maria Nguyễn Hồng Thủy, con ở Cà Mau mà con đã bỏ Chúa cả 20 mấy năm. Rồi con đã...
Bao nhiêu năm?
25 năm mà con đã...
Chị bao nhiêu tuổi?
Dạ con 67 tuổi cha.
67 tuổi bỏ Chúa 25 năm, vậy là bao nhiêu tuổi bỏ Chúa? Mấy? 42 à? 42 tuổi thì bắt đầu bỏ Chúa. Nhờ đâu mà sau 25 năm bỏ Chúa chị lại quay trở về?
Dạ con nhờ cái máy của cha đó mà con đổ bệnh xuống, coi như con nằm một chỗ không có nói mà con sống nữa. Cái nào con nói với cha như vậy, với cộng đoàn như vậy, là con nhờ cái máy đó của ông thầy giáo, ông cho con mượn. Một tuần lễ con nghe suốt ngày suốt đêm luôn, nghe liên tục luôn suốt một tuần. Rồi cái là con được ơn Chúa nhiều xuống lắm cho con. Rồi con ước ao con được đi về đây để con đến giáo điểm tin mừng, để mà con để lấy thấy được lòng thương xót của Chúa, cha và cộng đoàn. Rồi con đến đây con được, con mừng lắm cha. Khi mà con đến đây là con không có đi được, con đến đây là phải có người cõng con chứ con không đi đứng được. Mà bây giờ con đi 4 lần như vậy, lần này là lần thứ 5 được như vậy là con mừng rồi đó cha. Rồi cái ơn thứ hai nữa là mẹ của con cũng đứng lên con làm chứng cho mẹ con, là mẹ con mới mất hôm 12 tháng 2 nè, chứ cho mấy chị em thấy bà năm nay bà 90 và bà chết một cách được lòng thương xót của Chúa. Mà trong lúc đó là con chỉ biết nhắn tin với cha và con kêu khấn cha với cộng đoàn cầu nguyện cho mẹ của con ra đi một cách bình thản và trong lòng thương xót của Chúa. Đó là một cái ơn của Chúa để cho mấy đứa em của con nó thấy nhận biết lòng ơn của lòng thương xót của Chúa. Dạ con còn 3 điều nữa là con nói cho cha nghe, con đam mê cái lòng thương xót của Chúa lắm, con đam mê lắm, không có cái gì mà con đam mê bằng hết trơn. Con đi làm lòng thương xót của Chúa và có một cái ơn rất lớn là con đi làm lòng thương xót của Chúa thì mẹ của con bé đó là Anna Trần Ngọc Anh Thư. Dạ cháu nó bị là khi trước khi mà nó mẹ nó là đạo theo cha Tân Tòng, rồi là nhờ Chúa cứu nó mà qua cái tin nhắn với cha thôi mà Chúa đã cứu cho bé nó là được, là khỏe, là cái ruột nó bị nằm ngang đó cha, rồi nó trào ngược đi hết, nhi đồng đi hết chỗ này chỗ kia chỗ nọ không hết, cuối cùng mà Chúa cứu nó. Rồi bây giờ nó cũng có gửi lên tạ ơn Chúa và tạ ơn cha, cảm ơn cha và cộng đoàn. Hiện tại bây giờ là mấy người dì của nó, mấy người cậu của nó là trở lại với Chúa hết, xin được đi lên đây và con đã ủng hộ hết mình luôn. Là vậy đó cha. Còn một cái ơn nữa là con có thằng cháu gọi là nó đi làm lao động ở Đài Loan mà nó bị là tai nạn, gọi là phỏng hết cả 2 con mắt hết người luôn. Thì giờ con mong cái là có cái lòng thương xót này của Chúa đến để cho tập đoàn ở bên Đài Loan, mấy đứa trong công ty của nó nhìn nhận thấy biết lòng ơn thương xót của Chúa đó, mà nó nhìn nhận vào lòng thương xót của Chúa là nó bị phỏng 2 con mắt. Và con đã nhắn tin cho cha và cháu nó đã không phải đuôi 2 con mắt nữa cha. Con cảm ơn Chúa và cảm ơn cha đã xuống ơn cho con đi làm lòng thương xót của Chúa.
Hallelujah. Mời chị em cầm cái quạt dưới cao lên. Hallelujah. Hallelujah. Thưa anh chị em, đây là một người ở Cà Mau, của vùng tận cùng đất nước, mà lặn lội đến tận Sài Gòn này để làm chứng cho Chúa, là 24 năm bỏ Chúa. Rồi những người thân của chị ấy là người mẹ được ơn chết lành vào tuổi 90. Đứa cháu bị phỏng hai mắt và toàn thân, đã không bị mù ở Đài Loan. Rồi những người thân ở Việt Nam bây giờ cũng đã quay trở về với Chúa. Và nhất là chị ấy là người đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho người khác. Và đặc biệt là lúc mà chị đến đây là phải người ta cõng, là phải bò. Nhưng bây giờ chị đã đứng vững trên đôi chân của mình và có thể hát bài đẹp thay, ôi đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi. Vâng, đây là người chị em đã bước chân gieo mầm cứu rỗi, gieo lòng thương xót Chúa đến cho những người ở vùng đất Cà Mau. Tôi gửi tặng cho chị tấm ảnh lòng Chúa thương xót ngày xưa.
Được cái ơn nữa là cha biết là cháu bé 14 tuổi là hôm mùng 3 Tết là nó bị nằm bệnh viện là không biết gì nữa trơn, xong rồi hồi sức mà con cũng nhắn tin cho cha, mà giờ cháu nó được khỏe trở lại rồi cha, con được ba cái ơn đi làm lòng thương xót Chúa đó, con mừng lắm cha, còn hơn là cái gì nữa cha, con đam mê lắm, con ghiền lắm cha ơi.
Thưa anh chị em, có ai trong chúng ta dám nói được như một người 24 năm bỏ Chúa là bây giờ con đam mê lòng thương xót, con ghiền nghe lòng thương xót? Ai dám giơ tay nói con đam mê và con ghiền lòng thương xót, giơ tay. Thưa anh chị em, khó lắm, mình có thể đam mê cờ bạc, đam mê rượu chè, nghiền thuốc lá, nghiền cà phê, nghiền đánh bài, nhất là bây giờ cái màn nghiền game, mà ai ghiền lòng thương xót và đam mê lòng thương xót Chúa, đấy là một cái ơn vô cùng lớn. Và anh chị em đang hiện diện ở đây chắc chắn là những người đam mê lòng thương xót. Nếu không đam mê lòng thương xót, giờ này anh chị em chả đến đây làm gì. Nếu không ghiền lòng thương xót Chúa, hôm nay là ngày thứ 6, đâu phải lễ buộc anh chị em lặn lội từ Bắc, từ Trung, từ Nam đến đây để làm gì. Nếu không đam mê lòng thương xót, không ghiền lòng thương xót, ca đoàn chẳng có dạy dột gì mà giờ này lặn lội đến đây để mà hát lễ với chúng ta. Và nếu không đam mê, không ghiền lòng thương xót Chúa, giờ này tội tình gì tôi phải đứng đây với anh chị em từ lúc 12 giờ tới bây giờ như là một người linh mục bình thường khác, cứ 5 giờ chuồng reng keng keng, 5 rưỡi ra làm lễ, 6 giờ xong về, amen, tắt đèn đi ngủ sướng không? Nhưng mà vì cái đam mê đó, cái tội của tôi là cái đam mê, cái tội của tôi là cái bệnh ghiền. Ai mời cái gì nhậu nhẹt, đi đâu đi chơi gì không hứng thú, mà cứ bảo đi giảng lòng thương xót, đi làm chứng, đi loan truyền lòng thương xót Chúa là giá nào cũng đi. Cái tội của tôi nó là cái vậy, bà cũng có tội là như vậy đó. Tội đó là cái thằng ma, thằng quỷ nó ghét lắm. Thưa anh chị em, nó bảo mày làm cái gì thì làm, mày đừng có mê lòng thương xót, đừng có rao giảng lòng thương xót, đừng có ghiền lòng thương xót, là tao tha cho mày, là mày sướng lắm, ai cũng thương mày hết, ai cũng ủng hộ mày hết. Nhưng mà cái tội của mày là mày vì làm lòng thương xót cho nên là cha Long ơi, cha cứ mãi khổ thôi, nhớ không? Cái ông bạn vừa nói là cho nên cứ mãi khổ thôi, cứ mãi khổ thôi. Mà khi mình yêu thì đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần sầu. Nhưng mà thằng nào yêu nó lại trên cái khổ, mà cái được sướng vì yêu mà cũng khổ vì yêu vẫn cảm thấy là sướng. Được khổ vì lòng thương xót Chúa, đó là một cái ơn lớn đấy thưa anh chị em, không phải khổ đâu. Cái máy này chị mượn người ta cho chị mượn, bìa tôi tặng cho chị được không?
Dạ được, con cảm ơn cha với cộng đoàn, xin cha cho con hát một đoạn.
Trời ơi, ngon lành ấy bà bỏ Chúa bây giờ còn nhớ bài hát rồi. Bà bước lên đây, ca sĩ, bước lên, ca sĩ 64 tuổi. Ca sĩ tên gì, giới thiệu ca sĩ tên gì?
Maria Nguyễn Hồng Thủy cha.
Ca Hồng Thủy, hôm nay Hồng Thủy hát bài gì?
Đến với lòng Chúa thương xót. Đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chung tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bâng vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có ngày yên. phó thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường.
Ôi, Hồng Thủy vẫn ngọt như là ca sĩ Thu Thủy. Rồi, xin mời chị. Đứng yên, đứng yên.
Mai Gia Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ở họ đạo Tân Quế, Đồng Tháp. Con được ba ơn, con đã bỏ Chúa 13 năm. Rồi cái hôm ngày 21 tháng 11 con đi siêu âm ở Tà Vũ, nói con là khối u u buồn trứng tới 25 mm. Rồi con về con mới xuống đọc kinh cha Diệp, còn nguyện đồng Chúa thương xót. Cái ngày 22 tháng 12 con đi siêu âm lại lòi thêm cái bệnh nữa là đại tràng. Con mới chị con mới cho cái máy lòng nhựa Chúa thương xót. Con mới làm thì có một cái bà chị ở sớm mà mới nói cái số tiền này lớn lắm mà gia đình con nghèo con trị không được. Con mới nhịn đói 17 ngày rồi con ở nước muối mè một tháng rồi con mới siêu âm lại hết thì cha con được hai lần nữa.
Đây là giấy siêu âm là con bị u nang buồng trứng, phải không? Vâng, đây là giấy siêu âm trứng lúc trước và lúc sau. Lúc trước thì nó có và lúc sau thì nó không còn. Đây là giấy mà cô ấy đưa từ dưới nhà lên đây để minh chứng cho ơn. Mà điều quan trọng nhất là cô ấy 13 năm cô ấy đã bị u nang. U nang cái gì thưa anh chị em? Hả? U nang cái gì? U nang cái gì? U nang tâm hồn. Cái điều đó mới là điều quan trọng. Rồi khi mà cô ấy bị u nang tâm hồn như vậy 13 năm thì Chúa mới để cho cô ấy u nang buồng trứng. Và Chúa chữa lành cho cô ấy khỏi u nang buồng trứng. Thì nhờ đó cô ấy mới hết bệnh u nang tâm hồn. Mà u nang buồng trứng thì người ta chữa bằng siêu âm, bằng xạ trị, bằng hóa trị vân vân. Còn u nang tâm hồn thì Chúa chữa bằng bài giảng lòng thương xót Chúa. Ai gửi cho cô cái máy để cô nghe?
Dạ, cái người chị con ở dưới Sóc Trăng á, bả giờ bả tính lên làm chứng cho cha, giờ bả mệt quá bả lên không có được. Hôm đó bả bị cái gì lại cái tử cung lòi ra đó.
Cái tử cung nó lòi ra gọi là cái gì?
Con cái bả cũng lần Chúa thương xót rồi người ta mới chỉ bả là xong cái cục hoàng với tóc gối á, mà giờ lên rồi, giờ bả lên bả khỏi mổ luôn à, rồi bả mới đưa cái máy lòng Chúa thương xót cho con. Dạ, dạ, nhờ lòng Chúa thương xót mà hôm nay con khỏe mạnh, con khỏi đi mổ cha.
Hallelujah. À, cái máy mà người ta cho cô mượn bây giờ tôi tặng cho cô luôn nha. Vâng, và đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa mà 13 năm cô đã bỏ Chúa mà Chúa vẫn không có bỏ cô. Chúa vẫn trung thành với cô. Xin Chúa chúc lành cho con, đừng bao giờ con bỏ Chúa nữa nha. Rồi mời hai người nhâm lên đây. Đây ông đứng đây, anh đứng đây. Con tên là gì?
Dạ con tên là Lê Mai Hưng ạ.
Con bao nhiêu tuổi?
Con 23 tuổi ạ.
Còn anh tên gì?
Dạ thưa cha con tên Võ Văn Nghĩa, con 46 tuổi.
Hai người có quen nhau gì không?
Dạ không, hai anh em ngồi sát nhau.
Rồi, mời con 23 tuổi con làm chứng trước.
Dạ con có hai ơn ạ. Con xin con nghiện ma túy đá 5 năm rồi ạ.
Con 23 tuổi mà nghiện ma túy đá là 5 năm, tức là bắt đầu từ năm 18 tuổi. 18 tuổi nghiện ma túy đá 5 năm. Rồi trong thời gian 5 năm con nghiện đó thì con làm những cái gì?
Rồi con gì ở nhà con đi làm lung tung thôi ạ. Và con cái hôm con ở nhà con cứ ăn no là con lại thèm đến đá. Và cái lúc mà con vào đây này được cha đặt tay cái con không thèm cũng không chơi nữa.
Anh nói một cái công việc nó rất đơn giản, giống như là mình ăn cơm rồi mình không ăn nữa. Nhưng mà con thử nói cho mọi người nghe coi, khi mà nghiện ma túy đá thì cái cảm giác thèm và cơn nghiện nó mãnh liệt như thế nào, nói cho mọi người nghe.
Thưa cha là cái cơn thèm của ma túy đá nó vật lắm. Không có là không chịu được, không có là kiểu gì cũng phải tìm được tiền để mua. Mà không không mua là kiểu gì cũng đi cướp.
Đến cướp hả? Vâng. Và rất là nhiều người đã làm cái công việc đó, là bất cứ giá nào cơn nghiện nó lên thì bóp cổ vợ cũng bóp, mà giết người cũng sẵn sàng giết để mà thỏa mãn, có tiền để thỏa mãn cơn đó. Suốt 5 năm anh đã sống trong cái tình trạng vật vờ như thế đó. Làm ai đưa con đến với giáo điểm tin mừng này để được cho đặt tay, và con đã được dứt cái cơn nghiện ma túy đá sau 5 năm.
Giờ con đi bố con.
Ừ. Con đến đây bao giờ?
Dạ con đến đây trước lâu rồi. Đây là lần thứ hai con đến. Thì con xin tạ ơn lòng thương xót của Chúa. Con người không có đạo.
Đây là Chúa ơi, con người không đạo, nhưng tin có Chúa.
Trên cao đêm đêm con chắp tay nguyện cầu cho người yêu được thương mến nhau, và suốt đêm ánh sáng qua mau.
Anh được ơn gì mà suốt đêm ánh sáng qua mau là cái ơn gì?
Con được ba ơn, là được ơn đến, ơn về, và được Chúa ban ơn cho con là đặc biệt. Nhất là được hồng ân của Chúa, con về là đất Chúa nên đất này, qua những bài giảng của cha con nghe đúng có một ngày được 25 bài giảng. Con nghe trên YouTube thôi, lòng con còn càng muốn về nơi đất Chúa này. Nhưng mà thời gian con không cho phép nên con sắp xếp đến cuối năm con về là đón giao thừa và ăn Tết ở giáo điểm từ hôm 29 Tết đến giờ. Là thứ nhất là con về đến đất Chúa, thứ hai là...
Tức là anh ở đây từ giao thừa tới bây giờ luôn.
Dạ, con ăn Tết với cha từ giao thừa đến bây giờ. Ơn thứ hai của con là con về với Chúa là khi con hiểu được là lòng thương xót của Chúa, con không thể bỏ Chúa mà không thể rời xa Chúa được nữa, vì con là không phải là người có đạo, con là người ngoại đạo.
Chúa ơi,
con... người không đạo nhưng yêu mến Chúa người trên cao.
Tuyệt vời quá thưa anh chị em, đây là hai người không đạo mà đã tìm về với Chúa, mà dám ở với Chúa từ đêm giao thừa cho tới bây giờ là gần một tháng trời, mặc dù mình là người không đạo. Đây là cái đam mê, đây là bệnh hiền mà người chị em của chúng ta nói đến. Và rồi sau đó con được tiếp tục về những ơn gì kể tiếp cho mọi người nghe.
Dạ, thưa cha, là khi bắt đầu con mà nghe được tiếng của cha là đêm 24 tháng 12 Noel năm 2018, là con buồn quá con mới mở cái điện thoại của con lên con nghe nhạc thánh. Thì mở nhạc thánh lên thì con nghe nhạc Noel thôi, thì con thấy là để giáo điểm tin mừng. Thì trong cái giáo điểm tin mừng đó thì mẹ con ở nhà đó, là mẹ con mới nói nếu như cái buồn chán hay làm ăn thất bại cái gì để con về Cha Long đi. Thì con mới nói mẹ con là riêng tính con, mẹ đừng có nói nhiều, nếu như duyên con đến với Chúa con tự động con sẽ về, mẹ đừng có nói nhiều. Thì bắt đầu khi con nghe được tiếng cha giảng là cứ hối thúc con về thôi, cứ có cồn cào con không về là con chịu được, con gây chuyện với vợ con kêu không đi là ở nhà đi, là con phải đi. Là vợ con kêu đáng đến cuối năm là hai vợ chồng đi. Thì là khi bắt đầu con nghe đêm 24 đó thì con cầu nguyện, con không có biết kinh lòng thương xót Chúa gì hết. Con mới tải kinh lòng thương xót Chúa về, là con nghe cha đọc là cái đoàn đọc hàng ngày đó, con 26 phút rồi con cứ lần chuỗi 26 phút bằng cái tay như thế này, không có chuỗi, con cứ lần đi lần như thế này thôi. Là con nói nếu như mà con quay về với Chúa, lòng tin con rất tin về Chúa, nhưng Chúa ơi là con rất thèm đứa con gái, nếu như Chúa cho con là vợ con là hiếm muộn 7 năm không có con, mà cho con được vợ con có thai và đứa con gái trong cuối năm này, từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2019 này, con sẽ quay về với Chúa và làm con chiên của Chúa. Thì là ngày 29 tháng 11 âm lịch thì vợ con cũng chưa có cái gì hết. Nên là bắt đầu ngày 29 tháng 12 thì trên đường đi thì hai vợ chồng con đi xuống đây. Thì đến ngày mùng 6 Tết là con tự nhiên con nói thôi ăn vào cho con đi, chắc có con rồi, Chúa cho rồi. Thế là cái bắt mua hai cái que thử, nó thử về là nó lên hai vạch tiêu tá, là con mừng quá, là con ở đây con trông được cái lần ăn được thôi. Dạ đây là ơn lớn nhất của con. Nhưng mà Chúa ban cho con một đứa con, vì con mơ con gái 20 năm nay rồi mà không được. Nhưng mà con biết chắc chắn là Chúa sẽ cho con là con gái. Mà ơn lớn nhất của con là được con tin vào Chúa và con về với lòng Chúa thương xót, đó là cái điều mơ ước của con rất lớn. Và gia đình con cũng vui vì mẹ con là công giáo, ba con đạo Phật, con là con trai trưởng, con phải thờ ông bà. Nhưng mà ba bài giảng của cha là con có nghe được, là cha nói theo với Chúa là phải càn thờ ông bà, không thờ ông bà là phải con mất hiếu, và thờ cha mẹ không cũng thờ cha mẹ là mất hiếu. Từ đấy là con khỏe rồi, con theo Chúa con vẫn được thờ ông bà được, con hết lòng dạ, con không còn cái gì nữa hết. Con cũng về, con ở với Chúa, ở với đất thánh này, con ở gần cha, con có công ăn việc làm ở đây rồi thì con sẽ đi học giáo lý, và con xin cha cho con được giáo lý và được theo đạo.
Thì ngày thứ sáu mùng 1 tháng 3 là bắt đầu khai mạc lớp giáo lý hôn nhân và dị tông. Anh nhớ đăng ký học nhé. Rồi hai vợ chồng cùng học giáo lý dị tông, rồi hai vợ chồng học giáo lý hôn nhân. Sau đó là hai người rửa tội và hợp thương khoáng hôn phối, trở thành con cái của Chúa. Rồi đẻ ra đứa con gái, rồi đem đến đây rửa tội cho nó. Rồi nó lớn lên lên cho nó giúp lễ. Rồi nó lớn lên nữa có cho nó đi tu không?
Dạ, nếu có duyên của Chúa gọi con cho hết. Dạ.
Rồi xin anh giới thiệu cho mọi người, anh tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Dạ, con là Võ Văn Nghĩa, con 46 tuổi, con đang tạm trú tại Đắk Nông. Nghề của con là nghề kinh doanh và với chạy xe, lái xe vận tải đó cha. Vâng. Dạ, con đi nhiều nơi lắm, nên bây giờ con về được ở đây chắc làm sao chú cho con ở đây, con có công ăn việc làm là con ở với cha với chú ở đây thôi.
Vâng. Còn vợ anh?
Dạ. Vâng. Vợ con là nó xin lỗi, vợ con cũng là người có đạo cho nhưng mà cũng thờ ơ với Chúa lắm. Từ ngày mà bắt đầu con được lòng kinh tư xót của Chúa là không đọc kinh là con nạt mới thôi. Nên khi muốn có con thì phải đọc kinh vào, con bắt đọc kinh một ngày 2 lần, 3 giờ chiều 10 giờ đêm, con bắt làm biết thế là được một, chưa được 1 tháng là có con thôi.
Tự động cứ đọc kinh là hay vạch luôn. Tôi chả biết vạch là cái gì.
Rồi.
Đây tôi gửi tặng cho anh bạn. Anh có máy chưa? Mấy ngày giảng thế chưa?
Dạ có rồi.
Có hết rồi hả?
Vâng.
Có thích cái gì tôi tặng cho cái đó?
Dạ thôi ạ.
Thôi, không cần gì nữa.
Không.
Có thích ma túy không cho tí?
Dạ không.
Hallelujah. Anh có thiếu gì không?
Dạ thưa cha, chứ con chỉ thiếu lòng thương xót Chúa thôi.
Hallelujah. Rồi xin Chúa chúc lành cho hai người anh em của chúng ta, hai người ngoại đạo mà nói quá tuyệt vời. Chúng con chỉ thiếu lòng thương xót Chúa thôi. Đây. Còn chị thiếu gì nói mọi người nghe.
Dạ con cũng thiếu lòng thương xót Chúa. Thưa cha, con chào cha và chào cộng đoàn. Con là Anna Võ Thị Kim Quy, 57 tuổi, con đến từ Mỹ.
Đi đâu?
Từ Mỹ con về đây.
À bên từ Mỹ, Mỹ mà cũng bị thiếu lòng thương xót rồi.
Dạ thưa cha, con từ Mỹ về đây để con tạ ơn Chúa về những ơn mà lòng thương xót Chúa đã ban cho gia đình con. À. Con được 4 ơn.
Nhất.
Dạ, ơn lớn nhất là ơn con ước ao được về tại giáo điểm này để được Chúa đụng chạm và chữa lành cho con.
Và bây giờ chị đã được toại nguyện, chị đang đứng ở đây giao điểm tin mừng, một người từ bên Mỹ với ước ao khao khát được đến với giao điểm tin mừng. Chúng tôi nhận được rất nhiều email cũng như là tin nhắn của anh chị em ở bên nước ngoài, đặc biệt là bên Mỹ. Họ nói là con rất là khao khát, mong ước được về với giao điểm tin mừng. Tôi có nói là nhớ, nhưng mà đây là không có khách sạn 5 sao đâu, chỉ có khách sạn 1000 sao mà thôi, chứ nó không có đầy đủ các phương tiện giống như bên Mỹ đâu. Và nhà thờ cũng không có máy lạnh, nhà thờ cũng không có máy sưởi, mà nhà thờ cũng không có đầy đủ mọi phương tiện đâu. Ở đây rất nghèo, chỉ có dù nghèo mà vui, hỏi ai không hé môi cười. Đó, giao điểm tư mừng chúng tôi chỉ có như thế thôi. Đó, ơn thứ hai.
Dạ ơn thứ hai là con trai của con tháng 9 vừa qua, khi qua Mỹ 1.5 năm nhưng không tìm được công việc làm thích hợp vì có 2 đứa con, buồn quá nên đi về đây con. Mà trong khi con nghe trên YouTube những bài giảng của cha, con thấy rất là lòng Chúa thương xót, rất là đổ xuống nơi này, con mới nói con là ghé về đây để cầu xin Chúa cho có được công việc thích hợp
vì con trai con quá chán nản, sợ không dám vào Mỹ nữa. Và cầu cho cháu ngoại của con không biết nói, gần 5 tuổi mà chưa biết nói. Thì khi con trai con về thì có được một công việc mà con thấy ngoài cái sự khả năng của con luôn, mà Chúa vẫn cho nó vẫn làm được. Còn cháu ngoại của con khi mà cháu con không biết nói ở bên đó thì bảo hiểm y tế về trẻ em rất là cao, cho nên cho đi làm đủ thứ hết, rồi đi dạy về học nói rồi đủ thứ, nhưng mà không có được. Con cũng có khấn vài chỗ nhưng vẫn chưa được. Nhưng từ tháng 9 con trai con về một cái là nó đổi khác hoàn toàn luôn, nói liền. Con tạ ơn Chúa, bởi vì cho nên là con mới thôi thúc con là đi liền về đây để tạ ơn Chúa. Ơn nữa là ơn con trai của con. Một người con khi làm ăn được thì xa cách Chúa, khi làm ăn thất bại thì bỏ Chúa luôn.
Thì chị thấy làm ăn được thì xa cách Chúa, mà làm ăn thất bại thì bỏ Chúa. Thấy tội nghiệp Chúa. Tao cho mày thì mày xa tao, tao không cho mày thì mày bỏ tao, tao biết làm cái gì cho mày bây giờ. Thấy lòng thương xót Chúa, chịu đựng con người như vậy. Chứ đâu phải là bảo rằng cho nó giàu tiền lắm của rồi nó theo mình. Chứ cũng đâu phải là bắt nó nghèo khổ rồi nó đến với mình. Nghèo nó cũng không có đến, mà giàu nó cũng bỏ mình. Vậy thì sao đây thưa anh chị em? Lòng thương xót Chúa vẫn mãi mãi là mãi mãi là người tình cô đơn, mãi mãi là kẻ thất tình. Chúa cứ là kẻ thất tình, cứ lẽo lẽo anh theo ngõ về đường mưa nhỏ nhỏ, anh theo ngõ về, anh theo ngõ về. Ê, 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 ê. Chúa cứ phải làm người thất tình như vậy, cứ mãi làm chàng thất tình mà đi tìm kiếm, đi van xin người ta thương mình, xót thương mình. Chúa cần lòng thương xót của con người. Anh chị em thấy Chúa tội không? Thương không? Thương không? Thấy tội nghiệp Chúa không? Có xót thương Chúa không? Có thương xót Chúa không? Đấy, lòng thương xót là vậy đi thưa anh chị em. Rồi sau đó thì sao?
Dạ, con khi con biết đến lòng thương xót Chúa thì con cứ bền lòng để con cầu nguyện Chúa. Thì con nghĩ rằng đứa con của con nó quá ngang ngược, nó không có coi Chúa ra gì nữa. Nó để cho vợ nó, một người vợ tân tòng làm ăn, mà con thấy khi con về con thấy là đằng sau thì cúng. Thì con thấy như vậy là con thấy không được rồi, con cứ âm thầm con cầu nguyện thì không biết cách nào để cho Chúa hoán đổi nó. Thì đồng một cái nó làm ăn thất bại, thì con vẫn cầu nguyện nhưng con không có tiếc những cái tiền của đó. Tuy rằng nó bán hết nhà cửa, con không còn nhà để ở, con vẫn mừng. Thì con nghĩ là nếu cái biến cố này xảy ra Chúa sẽ thay đổi được nó. Thì con, nhưng mà con không có biết chắc được. Nhưng mà khi con về đến, con nói con về đến đây để con đề đến lòng thương xót Chúa này, thì con thấy quá, con quá ao ước được về đây đến xin chữa bệnh, rồi con cầu nguyện cho nó. Thì nó chịu đi về tới đây. Nó ngồi mà cha biết một đứa con, mà con nói con, khi mà con nhìn thấy nó, con nói con không dám nhận ra nó nữa. Mà ngày nó tới đây nó ngồi 2 ngày, nó chịu ngồi một chỗ, nó lắng nghe. Rồi con nói bây giờ có chịu đi xưng tội chưa? Nó nói chịu chứ, mẹ hôm qua giờ con ngồi được như gì là chỉ có Chúa làm, chứ con bao giờ mà con ngồi được như gì á. Con mừng lắm cha.
Hallelujah.
Dạ, con xin cảm tạ Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn, và xin cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho gia đình của con.
Vâng, tôi xin gửi tặng cho thằng con của chị nhé. Đó, một tấm hình Thánh John Follow 2, tông đồ của lòng thương xót, và gửi tặng cho chị một tấm hình của Thánh Faustina, vị thánh cũng của lòng tông đồ của lòng thương xót. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu, móc khóa, chằng chuỗi, cây quạt, tất cả tôi gửi tặng cho cây anh con trai của chị nha, để cho nó bám chặt vào với Chúa và tạ ơn Chúa vì đã quay về với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chị. Hallelujah. Rồi xin mời ba cô đội gạo lên chùa. con tên là gì?
Dạ thưa cha, con tên là Dung.
Dung ở bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ năm nay con 57 tuổi, ở Mỹ về.
Một người bên Mỹ về, còn con?
Dạ con tên là Maria Trần Thị.
To lên con.
Con tên là Maria Trần Thị Thu Thủy.
Thu Thủy ở đâu về?
Dạ từ Oklahoma City, USA.
À, một người từ Mỹ, một người từ USA, còn con tên gì?
Dạ con là Tạ Nữ Huyền Trân, con ở Mỹ về thưa cha.
Rồi cho một tràng pháo tay hoan hô ba cô con gái từ bên Mỹ về. À, rồi cô con Tạ dạ. Nữ Huyền Trân,
dạ.
Con được ơn gì con chia sẻ cho mọi người?
Dạ thưa cha, bố con chồng của con bị bệnh gan. Mà con, chị con có gửi ý cho con bài giảng của cha. Con chỉ cầu xin cha, tại vì bác sĩ đã chê chồng con rồi. Nhưng mà con cầu nguyện cho nên ông xã con đã được thay gan được 6 năm. Cái ơn đầu tiên. Ơn thứ hai thì cha, con có được một thằng con trai thôi. Mà bác sĩ cũng chê tại vì tim của cháu nó bị nghẹt hết. Mà bác sĩ nói là phải mổ tim hay là thay tim. Nhưng mà con chỉ cậy vào lòng thương xót của Chúa. Chúa đã cho con nhiều ơn lắm. Chúa đã, bác sĩ giỏi mà con được ơn là Chúa đã cho bác sĩ thông tim của con 2 lần 9 chỗ. Bây giờ cảm ơn Chúa tại vì thằng con của con bây giờ cũng đã khỏe mà cháu đã đi làm trở lại rồi thưa cha.
Hallelujah. Sao mà cô biết được giáo viên tin mừng mà từ Mỹ bay về đây để làm chứng cho Chúa?
Dạ thưa cha, con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện, tại vì con đã gửi lời và chị con đã gửi lời cầu nguyện đến cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con và gia đình của con. Con rất là cảm ơn.
Rồi còn con.
Dạ thưa cha, con là người ngoài đạo.
Có một tràng pháo tay cho một người bên Mỹ về Việt Nam làm chứng và đặc biệt là người ngoại đạo.
Dạ vâng. Con nhớ hồi xưa mẹ con có dẫn con đi đến nhà thờ Đức Bà, thì con ở ngoài nhà thờ đã thấy rất là êm đềm, cái feeling, cái cảm tưởng của con lúc đó rất là đẹp, rất là êm ái. Thành thử ra khi con qua Mỹ, con nói một hai là con phải đi theo đạo. Thì trong lúc con đi theo đạo thì con cũng học hỏi, đọc những bài, những cái tập sách hay này nọ vậy đó, thì con cũng chưa có biết về đường lối thương xót. Thì con cái thương xót thì con mới học, cũng mới đây thôi, nhưng mà con rất là nói là trung thành với...
Làm sao mà con biết về lòng thương xót Chúa bằng cách nào, ai giới thiệu cho con biết?
Dạ thì cũng là đi lễ rồi đọc những cái bài mà những cái tờ giấy mà để ở đằng cuối nhà thờ đó cha. Thì con lấy cái đó lên thì con thấy cũng hay, rồi cái con bắt đầu con đọc. Thì con rất là nói là trung thành với cái sự đó, tại vì mỗi 3 giờ chiều con lái xe thì con ngừng, con nói 10 phút này là 10 phút của con, và con đọc lọc thương xót. Mà nếu mà con đi mà với ông xã con thì con nói anh ơi, anh cho em 10 phút. Là lúc đó là ông xã con biết là im lặng để cho con đọc lòng thương.
Rồi sao con biết được giáo viên tin mừng hôm nay con đến đây để mà chia sẻ và làm chứng cho Chúa?
Dạ thì con cũng thấy cha trên mạng, dạ YouTube, rồi thì mấy anh chị em bạn con á thì rủ đi, thì con cũng có muốn đi, rất là mong muốn. Tại thử con đến đây rất là hài lòng tại vì được gặp cha và với mọi người. Dạ con nói, con có thể là nói là con không có gì một điểm gì mà xuất sắc mà để nói ra hết, nhưng mà con nói là sau khi con theo ơn Chúa và làm lòng thương xót, con có thể là nói là con rất là đầy đủ, con không có giàu có mà con cũng không thể thiếu sót gì hết. Thành thử ra mọi sự rất là yên ổn và tốt đẹp tới con.
Còn con?
Dạ thưa cha, con thì cách đây 2 năm, gần 2 năm con có đi về Bồ Đào Nha để kỷ niệm Đức Mẹ Fatima hiện ra 100 năm. Thì trên đường đi, và cái ngày đó là ngày đầu tiên con tới, cũng là lần thứ 2 Đức Mẹ hiện ra. tự nhiên con có cái chứng bệnh là bị chóng mặt nhức đầu mà không thể đi được. Thì con tới con xin với mẹ, nói xin mẹ dâng lời cầu bầu lên cùng Chúa, tại vì chặng đường con đi rất dài mà hôm nay mới là ngày đầu tiên mà con đã bị như vậy, thì con không thể nào tiếp tục cuộc hành trình của con. Thì tự nhiên từ đó trở đi con không để ý tới, nhưng hoàn toàn Chúa đã kết và Đức Mẹ, cũng nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ mà Chúa đã kết hết bệnh đi cho con và không còn. Và hôm nay nhất là ngày hôm nay, con phải nói thật tình, con không, từ trước tới giờ con chưa nghe tới Trà Lòng, con chưa biết tới chỗ cầu nguyện chỗ này là như thế nào. Nhưng vì các cháu con nói, các bạn con nói, con tới đây. Lần đầu tiên con tới, con đứng xếp hàng thì chồng con, cậu con và cùng anh bạn có đi và nói là lai rất là dài, không thể nào tới được. Nhưng trong lòng của con cầu xin Chúa cho con tới để cha đặt lên vai con, và con cầu xin để cho cháu nội con, chồng con hết bệnh. Mà con đã được ơn là Chúa đã cho con tới nơi để gặp được cha, và cha đã đặt lên trên vai con. Đó là điều mà rõ ràng là con thấy một sự ơn mà Chúa đã ban cho con tại chỗ này.
Vâng, cái điểm đặc biệt của cô này, thường là những người khác đều nghe rồi mới đến mà xem, còn cô này thì chưa hề nghe biết đến giáo điểm tin mừng, đúng không?
Dạ.
Chưa hề nghe biết đến Trà Lòng cũng như là lòng thương xót Chúa tại Nhà Bè này, mà cô ấy đến đây lần đầu tiên. Vậy thì con có thể chia sẻ cho mọi người, vì là người lần đầu tiên đến đây, con cho mọi người biết cái the first impression của con, cái cảm tưởng đầu tiên, cái ấn tượng mà nó đập vào trong đầu con như thế nào, từ một người bên Mỹ về đến nước Việt Nam này và đến với giáo điểm tin mừng lần đầu tiên, thì cái ấn tượng đầu tiên của con là như thế nào?
Con rất là xúc động với lòng, giống như là lòng tin cậy tất cả mọi người ở nơi Chúa. Chính vì lòng tin mà tất cả những mọi người tụ họp nơi đây để dâng lên lời cầu nguyện của mình lên Thiên Chúa toàn năng. Và con nhìn thấy như vậy, con rất là vui và rất là xúc động.
Ở bên Mỹ con có thấy một cái khung cảnh nhà thờ nào mà nó chả ra làm sao như thế vậy không?
Dạ chưa có chưa.
Hallelujah. Đây xin cảm ơn ba cô. Tại vì tôi để sẵn đây tất cả những món quà của lòng thương xót, máy sách, ảnh, chuỗi, quạt, đề can, tất cả ở trong này xin được gửi tặng cho ba cô, mỗi cô một món quà để đi về loan truyền lòng thương xót Chúa. Và đây được chị đứng yên đó đây để loan truyền lòng thương xót Chúa. Và tôi thì tính là gửi cho ông Donald Trump, nhưng mà bây giờ ông Donald Trump đang ở Việt Nam. Ông Tổng thống Mỹ đang ở Việt Nam. Thôi để tôi tí tôi gặp ông ấy nha. Rồi, hallelujah. Rồi, xin Chúa chúc lành cho ba con.
Nói. Con chào Chúa, chào cha, chào cộng đồng. Hôm nay con ở Thái Thụy, Thái Bình. Thì con bị bệnh nhà viêm da khớp dạng thấp, và con bị 5 đốt sống đôi gai thì đôi lệch tỉa đệm, và con đau dây thần kinh tọa. Con nắm bệnh này, con đến đây con xin Chúa Cha để thương xót đến con và cả cộng đồng.
Rồi sao nữa?
Thì con chỉ thế thôi, chứ con không có gì để nói với cha con.
Rồi con được ơn như thế nào, con chia sẻ cho mọi người, con đến để được Chúa chữa lành được ơn như thế nào?
Con được ơn là hôm mùng Chủ nhật tuần trước thì là con cứ ao ước từ năm ngoái, con chị gái con vào đây thì chị gái con là cho con một quyển sách, thì về con cũng cứ đọc, vừa bế cháu vừa đọc, thì con cứ ao ước bảo làm sao mà được vào đến Nhà Bè, thế rồi được sờ vào chân Chúa, được cha đặt tay lên đầu, thế thì con đến mùng 9 thì con là làm ở quận 7, thì bảo mẹ cứ yên chí rồi là con bằng mấy con cho mẹ vào để mẹ cầu xin Chúa với Cha để mẹ khỏi bệnh, để mẹ còn phải trông nom Giang Sơn cho chúng con. Thế thì con là mùng tối mùng 9 là con đi, thì con đi 2 ngày, một đêm con mới vào đến đây, thì là con ở với con là được 2 ngày, thì con là tối thế thứ chủ nhật là con nay đây thì con cũng cứ cầu xin Chúa thế rồi là để Chúa vuốt bệnh vuốt tật cho con, để cho con còn mau khỏi để về con làm nhân chứng cho Thái Thủy Thủy Anh chúng con.
Con là người theo đạo nào?
Con là theo đạo Phật ạ.
Anh sẽ gửi tặng cho con một cuốn sách để con về con coi nha, cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu.
Nại cha, con thì con có đầy đủ rồi. Thì con có chị gái con là trước đây cũng chị gái nhớn con vào đây thì cho chị quyển sách. Thì về chị cũng cứ cầu nguyện thì là chị bị u nang buồng trứng. Thế giờ chị cầu nguyện từ năm ngoái, năm nay là chị đã hết bệnh và chị gửi lễ vào để tạ ơn Chúa, ơn Cha và cộng đồng. Thì con không lấy cái gì của Cha, của Chúa nữa mà con có đầy đủ rồi. Xin Cha là Cha, giờ Cha vỗ vai con, rồi Cha đập vào lưng con để cho cái cuộc sống của con nó khỏi chạch địa đệm mới đầu gối con cho nó chắc, để con về ngoài Thái Thụy Thái Bình quê con để làm nhân chứng để cho mọi người, để loan tin cho mọi người để vào đây để ơn Cha ơn Chúa.
Hallelujah. Rồi mời chị về chỗ để mời kế tiếp. Con có đầy đủ hết rồi, chúng ta thấy người Phật tử mà đến đây không thiếu cái gì cả, sắm sẵn mọi chuyện. Còn con tên gì?
Con tên Mi.
Mi mấy tuổi?
3 tuổi.
Rồi, con được ơn gì? Con đã chia sẻ cho mọi người con.
Vâng, con hôm nay là con ở mãi đi hơn 1000 cây số con mới đến đây. Thì con tên là Đoàn Thị Hoa ạ. Vâng.
Đoàn Thị Hoa, rồi con ở đâu?
Con ở mãi dưới Tiền Hải ạ.
Có được ơn gì con lo chia sẻ mọi người Hoa?
Thì vợ chồng con thì cũng gặp kiểu là ma quỷ cám dỗ, rượu chè, rồi là vợ chồng chúng con thì nói chung là nó cũng gặp chồng con uống rượu nhiều vào, rồi là ma quỷ cám dỗ, rồi gia đình cũng không được suôn sẻ lắm. Thì con biết đến lòng thương xót Chúa và con nhắn tin cho Cha, thì là chồng con cũng được khỏi bệnh nát rượu và là khỏi bệnh gan, rồi là khỏi tất cả mọi thứ. Thì hôm nay là con cho các con của con kia để vào, rồi là xin Cha, rồi là cùng cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con. Và con cũng được một ơn nữa là mẹ đẻ con ấy, thì là bệnh thận thì là cũng đã chuyển hóa chất loại nhẹ rồi. Thế là con cũng xin nhắn tin cho Cha, thì bác sĩ cũng chê rồi. Thì con nhắn tin cho Cha thì giờ mẹ con khỏe và mẹ con đi làm bình thường cho chúng con. Và con có...
Đây là ơn cho của chồng là người bị bệnh, vừa là người nát rượu và là bị bệnh thận.
Chồng con là
bệnh sơ gan. Vâng, sơ gan cổ trướng và là người nát rượu. Đương nhiên là nát rượu thì sơ gan thôi. Và bây giờ chữa được cái bệnh sơ gan thì cũng là được ơn bỏ cái nát rượu ấy. Rồi thứ hai nữa là người mẹ chồng, phải không? Mẹ đẻ, vâng, đã bị bệnh bệnh và đã được chữa lành. Ơn thứ ba.
Ơn thứ ba là thằng em trai con thì cũng bị ma quỷ cám dỗ, thì nói chung là em cũng bị 15 kết án 15 năm tù. Thì đến khi trước ngày là em ra tòa thì con nhắn tin cho Cha, thì là cộng đoàn cầu nguyện cho em con, thì bây giờ còn có 18 tháng á. Và con xin Chúa thì là nhà con là cũng bị bệnh ma quỷ, thì bây giờ Cha cầu nguyện cho nhà con là gia đình nhà con bây giờ thật sự là hạnh phúc. Và con được cháu thì bây giờ con xin Cha, thì từ hôm qua nay mẹ con không vào thì cũng chưa được đặt tay. Thì
con tên là gì?
Con tên là Loan ạ.
Thì con có đạo không?
Con không, con ngoại đạo ạ.
Hallelujah. Rồi con có đầy đủ hết chưa, có thiếu gì nữa không?
Không thiếu gì, con đã đi làm lòng Chúa thương xót đấy ạ.
Con đi làm rồi.
Và con mua nhiều đài và con đã đi non báo tin mừng đấy ạ.
Tôi nghe chưa, nghe một người đạo Phật nói con đã đi loan báo tin mừng. Chú dùng một người để đạo Phật mà đi loan báo tin mừng bằng những cái phương tiện đài đi mua rồi đi loan báo tin mừng. Chú thấy có lạ không? Vô cùng lạ. Chú đang làm những điều vô cùng rất thật và vô cùng dễ cao lên. Chú đang làm những điều rất vô cùng thật. Rồi, cảm ơn con, đầy đủ hết, không thiếu gì cả. Còn con?
Dạ, con tên là Nguyễn Thị Chín, con ở Bình Định. Con bị thoái hóa cột sống thiết cổ, cột sống thiết eo lưng, cột cổ khớp gối. Con là nhân nam, nhưng mà nặng nhất là hai năm vừa rồi đây. Nói chung là con đi từ đây khoảng năm bước là con phải khòm xuống đây, con gõ gõ vậy, nó hết đeo rồi là con mới đi được. Con đi được một đoạn nữa là nó cũng vẫn đeo. Con đeo cái từ khi con đi chợ, con chợ con gặp một cái bà chị ở trong đạo, chị đang mắc với người kia, con hầu cũng nghe, con nghe vậy cái bắt đầu con kịp theo con nói chị.
Nghe cái gì?
Nghe chị nói về giáo điểm tin mừng chỗ làm thương xót Chúa. Để con kịp theo hỏi chị ơi, chị có cái máy chị cho em mượn, em mở em nghe. Vậy chị nói bây giờ cái máy của chị thì chị cho, và chị bán rêu mượn rồi. Thôi em có xuống thì chị mượn cái máy hàng xóm á, chị cho em mượn. Vậy là con xuống, chị nói xuống cửa 4 giờ rưỡi, 3 giờ là chị đi đọc làm thương xót. Vậy cái con xuống, con xuống là chị mượn cho con về, con mở con nghe, nhưng con càng nghe là con cảm thấy là làm thương xót của Chúa nó dạt dào lắm, con rất là tin tưởng. Vậy là bắt đầu con nói trời ơi, em nghe nói người ta nó cầu nguyện chị có cái quyển gì nữa chị cho em mượn ấy. Thế là chị cho con mượn một cái quyển đó. Cứ con cứ cửa 3 giờ là con ở nhà thì con biết làm gì ạ. Để con đọc 10 phút à, mà con rảnh là con đọc nửa tiếng. Con đọc cái 3 cái lời kinh của đó vậy á. Con đọc khoảng được 10 ngày. Xong đi bữa 28 tháng chạp vừa rồi đây nè. Con đeo dữ quá con chịu không nổi. Con linh qua linh lại con nói anh ơi anh theo dõi em nhức quá em chịu không được. Vậy con nghĩ là bà chị đó nói thôi được chị cho cái số tụi cha lên. Vậy chị cho cái số con là 8 hồi đó là con nhắn tin cho cha là 7 giờ khoảng 20 phút. Con cứ nghĩ là mình nhắn tin gọi cho cha chắc bận lắm cha cũng không nhắn lại được. Nhưng mà con đỡ cái mấy một con trên đầu giường của con á. Một đầu con nghe cái có thì nhắn tới. Con mở ra là con có cài chữ cha lên, con thấy tin cha lên tới con rất mừng. Là con đọc lên là cha nói an tâm ấy, đỡ cha cầu nguyện cho con làm thương xót lúc 3 giờ mỗi ngày. Bà giao lỡ 5 giờ chiều mỗi ngày tại giáo điểm tin mừng 1201 đường 12 đường Nguyễn Nguyễn Tạo. Con mừng quá cái rồi từ bữa 28 tới bữa 30, 1, 2 cái chân con đi là nó bình thường là không có đeo cái đôi gì hết. Con ở nhà bắt đầu con đi lên con giảm ruộng. Nói chung con là con làm vơ. Con giảm ruộng là gọi là 8 xe ruộng mà con không biết đeo đớn gì hết. Là con xách một thùng cháo cho heo vậy, con cho con heo ăn con cũng không biết đeo cái lưng. Mấy hầu con xách cho nửa xôi vậy là con xách dành đổ vô là con phải ái cái lưng ngày nó đeo con chịu không được. Từ khi mà con nghe được cái mấy đó con cảm nhận con tiến thét về Chúa là con cứ con 3 giờ con làm gì làm con cũng cầu nguyện. Khi mà con lên đồng con đứng con dậm ruộng á, con nghĩ là mình nói thì mình ở ngoài đạo mẹ giờ
à, thì nãy giờ mới biết là chị là người ngoại đạo. Thưa chị em, một tràng pháo tay thật lớn cho một người chị em. Dĩ nhiên là với giọng Bình Định chúng ta nghe thì nó cũng hơi khó, nhưng mà chắc cũng hiểu được cái nội dung. Chị là người ngoại đạo và chị đau đớn đủ thứ bệnh hết và không đi đứng, không làm lụng gì được. Rồi gặp một người chị em mở cái máy, chị mới hỏi thăm là cái gì đó, và người chị em mới giới thiệu là cái máy 370 giảng. Chị ấy mượn là chị ấy nghe cái máy 370 giảng. Sau đó là người chị em ấy lại có cuốn sách nhờ Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Chị lại hỏi và người chị em lại cho chị mượn cuốn này. Và mỗi ngày chị đều lần chuỗi lòng thương xót Chúa và nghe giảng lòng Chúa thương xót. Rồi từ đó thì chị thấy là chị được khỏe lại. Trước chị không thể đi đứng, không làm gì được. Bây giờ thì chị làm ruộng, phải không? Nó có phải làm ruộng không? Phải làm ruộng không?
Dạ, con làm ruộng. Con làm tới gần một mẫu cha.
Làm gần một mẫu ruộng. Anh chị em tưởng tượng coi cái thân xác như thế này mà làm gần một mẫu ruộng, sao mà chịu nổi nếu mà không có ơn của Chúa. Cho nên hôm nay chị đến đây để chị làm chứng cho Chúa đã ra tay cứu vớt chị ấy. Hallelujah! Hallelujah. Tất cả những cái gì con mượn thì bây giờ là cha cho tặng cho con hết nha. Rồi, đây tặng cho.
Cái gì? À, con cắm mua hai một con mấy nữa là con nói thôi đỡ cho cô Chín đi vô trong Sài Gòn chỗ giáo điểm tin mừng. À, cô đến đó cô tạ ơn Chúa, cô làm chứng cho Chúa. Cô sẽ mua gì à, hai cái mấy cô gì cô tặng cho con tặng lại cho ba mẹ con, tại vì ba mẹ con là một người bị tai biến nằm một chỗ.
Rồi, việc con có chưa?
Dạ, con cắm mua rồi các bạn.
À, mua rồi. Lại người ngoại đạo mà đi mua máy về tặng cho em dâu, tặng cho ba mẹ. Rồi, đây là còn quạt rồi móc khóa chuỗi đây. Còn gì đâu?
Con có mua 4 cái rồi. Con về để con tặng cho những người bạn của con thôi.
Mà cái gì tôi có nó cũng bảo con mua rồi. Tặng cho bạn cả rồi. Hallelujah. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, thằng heo đất kia. Rồi ai còn heo gì nữa lên đây. Mau. Rồi, lỡ rồi. Rồi con, đến đây con, mau, con coi, con tên gì? Mau, tên gì? Tên thôi con, tên gì? Thôi tên gì rồi. Rồi, đây là con heo đất, rồi bỏ trong kia để tặng cho con. Con có con gì?
Con có để làm việc bác ái.
Rồi, có tiền làm việc bác ái, rồi hai con bỏ ở kia cho cha. Rồi bỏ đó, không có thời giờ. Rồi con.
Thưa cha, con tên là Nguyễn Thị Vân ở Nam Định ạ. Hôm nay con vào đây xin làm chứng cho Chúa, bởi vì con của con sinh ra cháu nó bị tim bẩm sinh ạ. Lúc mà đi siêu âm thì cháu nó bị thông niên thất với lại hẹp van động.
Con bé này phải
không? Vâng ạ, con bé này ạ. Thế là bác sĩ đi mấy bệnh viện thì bác sĩ bảo cháu nó, tại vì cháu nó quấy khóc suốt mà tình trạng của nó là ăn không ăn mà quấy suốt ngày suốt đêm ạ. Thế là bác sĩ bảo là
cháu được văn tắt rồi, cuối cùng nó làm sao?
Cuối cùng rồi bệnh viện nhận là mổ cho cháu, nhưng mà khi mà bác sĩ bảo lên bàn mổ thì siêu âm lại thì cháu nó thông niên thất thì nó đóng quả tim nó lỗ thông nó được đóng lại rồi ạ. Còn hẹp van động mạch phổi là tự nó giãn ra rồi ạ.
Hallelujah. Đây sẽ gửi tặng cho bé một cái quạt nhà mẹ đến với Chúa nha. Và đây là tấm hình thánh John Paulo 2. Rồi thánh Faustina, mai mốt con có đi tu không?
Không.
Rồi mời con. Rồi con được cái gì nhanh, không có thời giờ.
Thưa cha, con là Maria đi tới. Con là đạo Tân Tòng mà trước đây thì con cũng là đi cúng đi bái rồi cũng xem bói nó toán nhiều lắm ạ. Nhưng 2015 ấy thì con bị đau thì đi khám này, bác sĩ bảo con bị ung thư tuyến giáp. Thì khi đi mổ rồi ấy, con vẫn chưa biết được lòng thương xót rồi. Đến năm 2017 ấy, thì khi con đi khám lại ấy, thì bác sĩ kiểm tra thì xét nghiệm và sinh khiết lại thì bảo con bị di căn rồi. Thì khi đó con cũng rất là buồn, nhưng mà con cũng chưa biết được đến lòng thương xót của mình ở đây. Vì con thì ở giáo phận Huế nhưng mà con ra Quảng Ninh làm ăn. Đấy giữa toàn người nông dân thôi thì con không biết được. Thế khi ông anh con ấy là ở trong Vũng Tàu ấy, anh biết là con bị bệnh thì anh người công giáo anh cứ nhắn 1-2 để nhắn con vào đây có cha Long và lòng thương xót đây. Thì khi con vào ấy thì hai mẹ con vào đến đây thì con xuống được đây được 2 lần. Khi về con đi khám ấy thì về bệnh viện Trung Huế con khám ấy thì siêu âm đi siêu âm lại cũng không có nữa cái cục cu nữa. Thế là bác sĩ cũng hoảng luôn vì có cái giấy sinh khiết của bệnh viện Bạch Mai Hà Nội ấy là nói là con bị di căn rồi. Nhưng mà khi kiểm tra thì không có nữa. Thế là con về con mừng lắm. Đến năm tháng 10 vừa rồi thì con cũng bảo tạ ơn rồi. Nhưng mà đến tháng 12 ấy thì em gái con là cũng bị mổ ung thư tuyến giáp. Thế thì con cũng tiện thể đi khám luôn. Thì trước khi con mổ bên này và khi lúc kiểm tra sinh khiết nó cũng nằm bên này luôn phát hiện lại ấy. Thế nhưng mà khi kiểm tra bên này thì giờ lại bị lại. Thế cũng lấy sinh khiết luôn, cũng bệnh viện Bạch Mai xác nhận là bị ung thư là kiểu bị lại đó, bắt mổ, bắt nhập viện mổ. Nhưng con mà con quyết tâm con vào cha đã rồi con mới về con mới mổ. Hôm mùng 7 Tết vừa rồi thì con vào đây hai vợ chồng con ấy thì hôm thứ hai không có lễ, hôm thứ ba thì có lễ thì cha làm lễ đặt tay xong rồi con đi ra con bảo chồng con mà nếu như về mà siêu âm lại mà không có ấy, cái cục u nữa thì con phải quay vào lại đây để làm chứng cho Chúa. Thế con về thì lúc ấy bác sĩ bảo là thôi bây giờ không siêu âm làm cho đi CT luôn. Thì khi bác sĩ biết xuống đi CT ấy, thì cái cô viết giấy đi, bác sĩ viết giấy xuống là CT 3 vòng cổ, nhưng cái cô viết giấy để viết CT đầu. Khi con viết xuống CT đầu thì khi mà ra thì bác sĩ bảo là chúc mừng cô bình thường rồi. Thế con mừng qua con điện khắp nơi. Thế sáng ngày mai về cầm kết quả bác sĩ bảo tôi cho cô đi xí ba vòng cổ, sao được xí tí đâu. U cha con ngã ngửa, có bằng chết thôi. Đến khi con bảo anh lập con, chồng con ấy, con bảo là anh ơi, đây là Chúa thử thách mình, cứ đi CT lại lần nữa thì xem thế nào. Thì CT 1 tiếng rưỡi xong có kết quả thì ra bác sĩ cũng bảo bình thường. Thế con bảo tạ ơn Chúa.
Hallelujah. Hallelujah. Đây là thưa anh chị em, đây là kết quả của lần CT của cô ấy, là minh chứng là cái cục hạch nó không có còn nữa. Mà cô ấy thứ nhất là mừng hụt, bảo CT cổ thì cô y tá CT đầu và bảo là đầu không có cái gì cả. Ê, mừng hụt, cho nên là cũng nguy hiểm lắm. Mấy cái người y tá là kêu cẩn thận rùng cho một tí, người ta đau chân phải thì cưa chân trái, người ta đau gan thì cắt thận. Có những cái chuyện mà nó vô lý xảy ra như vậy bởi những người vô trách nhiệm như vậy, vô lương tâm và vô trách nhiệm, không được phép làm như thế. Bệnh nhân người ta đang đau bệnh thì phải hết sức cẩn thận cho người ta, chứ phải được phép làm như vậy được. Và đây cô này cũng là một trong những trường hợp đó, mà may chỉ là CT chứ không phải là cắt, chứ nếu mà cắt đầu thì đời này là cối tiêu rồi. Cắt lộn cái đầu thì amen rồi. Thế thì đây là những cái kết quả mà cô ấy muốn đưa lên đây minh chứng cho mọi người, để những ai còn nghi ngờ, ai còn ngờ vực, ai còn cho rằng đó là tạo huyệt hay là xếp đặt, xin mời cứ đến mà xem. Đây là kết quả mà cô ấy cầm đi, nói có sách và mách có chứng. Hallelujah. Tôi gửi tặng cho cô tấm ảnh Đức Mẹ Fatima nha. Và gửi tặng cho cô cuốn sách Lòng Thương Xót Chúa, Tâm Thư Lòng Nhân Hậu.
Tâm Thư Lòng Nhân Hậu con có rồi.
Có rồi, rồi, cây quạt có chưa?
Có
luôn rồi, xin Chúa chúc lành cho cô. Và thưa anh chị em, thì đây xin mời anh chị em cùng với ca đoàn, chúng ta cầm lấy cây quạt trên tay, và cùng với ca đoàn chúng ta hát và cầu nguyện xin Chúa chữa lành, xin Chúa trời tạo, xin Chúa chữa lành cho mỗi người chúng ta. Anh chị em ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, cầm cây quạt, ngồi xuống cầm cây quạt trên tay, và chúng ta cùng cầu nguyện xin Chúa cho mỗi người chúng con ngày hôm nay luôn trung thành với Hội Thánh, trung thành với Đức Giáo Hoàng, tuân phục quyền bính tuyệt đối của Đức Giáo Hoàng dành cho mỗi một người chúng con, để chúng con mạnh dạn trở thành những thành viên loa đi loan báo tin mừng Lòng Thương Xót Chúa ở trong lòng Hội Thánh, với sự hướng dẫn của Đức Thánh Cha, với quyền năng của Chúa Thánh Thần và tràn đầy lòng thương xót của Chúa.
Chúa